Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về tình cảnh khốn khổ, bị thế giới lãng quên của người dân sắc tộc Kachin ở Myanmar. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Thanh Hiền sẽ thuật lại cuộc đời hy sinh phục vụ tha nhân của bà Mary Noel Morrow. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trao đổi với 46 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 6 đến 15 tháng 9 tới đây. Từ lâu, Venezuela ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, khiến cho hàng triệu người dân phải chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn. Cha Pedro Pablo Aguila, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Venezuela, cho biết, nhân dân nước này đang chịu đau khổ vì thiếu thuốc men, lương thực, thiếu điện, không có khả năng mua các nhu yếu phẩm và bị nhiều thứ bệnh tật. Dân chúng phải xếp hàng dài để mua lương thực. Các giám mục cũng chịu đau khổ trong những tình trạng như thế. Cuộc hành hương và viếng thăm của các giám mục Venezuela đã bắt đầu hôm thứ Năm mùng 6 tháng 9 với thánh lễ đồng tế tại nơi mộ thánh Ferro do Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Luis Ayuache, Tổng giám mục Maracaibo chủ sự. Sau thánh lễ, các giám mục đã chia thành nhóm gặp gỡ một số cơ quan trung ương tòa thánh và cũng gặp riêng Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Cha Aguila cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, các giám mục nói với các chức sắc tòa thánh về tình trạng tại Venezuela và tình trạng hoạt động của giáo hội địa phương như một tiếng nói ngôn sứ và cầu mong cho thế giới quan tâm tới những tiếng nói này. Venezuela rộng hơn 916.000 cây số vuông, với hơn 31.500.000 dân cư, trong đó 87% là tín hữu Công giáo, thuộc 39 giáo phận toàn quốc.
Vatican, Hội đồng Chín Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là C9, bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trước những biến cố gần đây và cho biết Tòa Thánh sẽ làm sáng tỏ các vấn đề trong cuộc tranh luận gần đây liên quan đến Tòa Thánh. Trên đây là nội dung thông cáo được Hội đồng C9 công bố hôm 10 tháng 9 vừa qua trong khóa họp thứ 26 từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 này tại Vatican. Thông cáo viết, Hội đồng đã bày tỏ tình liên đới hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco đứng trước những gì xảy ra trong những tuần lễ gần đây. Được biết rằng trong cuộc tranh luận hiện thời, Tòa Thánh sắp đưa ra những minh xác thích hợp và cần thiết. Trước đó, thông cáo cho biết, Hội đồng Hồng Y sẵn sàng đệ trình Đức Thánh Cha đề nghị về việc cải tổ giáo triều Roma được soạn thảo trong 5 năm hoạt động và trong viễn tưởng tiếp tục. Hội đồng này có ý định xin Đức Thánh Cha suy nghĩ về công việc, cơ cấu và thành phần của hội đồng để ý đến tuổi cao của một vài thành viên. Sau cùng, hội đồng bày tỏ hài lòng về sự thành công tốt đẹp của cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới ở Dublin. Chúc mừng Đức Hồng Y Kevin Farrell và Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin đã tổ chức biến cố này.
Trong những tuần qua, dư luận đã bàn tán nhiều về những vụ lạm dụng tính dục qua phúc trình tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, vụ Đức Hồng Y Mark Garrett, nguyên Tổng giám mục Washington, đã phải từ bỏ tước vị Hồng Y vì bị cáo buộc về những lạm dụng. Nhất là vụ Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, yêu cầu Đức Thánh Cha Francisco từ chức để làm gương cho các hồng y và giám mục khác, vì Ngài đã biết về những hành vi sai trái của Đức Tổng giám mục Mark Garrett cách đây 5 năm mà không có biện pháp thích hợp. Và sau cùng, trong cuộc phỏng vấn trên máy bay ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời về vấn đề này, khiến cho nhiều người trong dư luận tại Hoa Kỳ bất mãn. Một số giám mục ở Hoa Kỳ, trong đó có Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, xin Tòa Thánh làm sáng tỏ những vụ này. Ngoài ra, trong số 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, có một số vị cao tuổi như Đức Hồng Y Erazuris, người Chile, 85 tuổi, Đức Hồng Y Monsewo, người Congo, 79 tuổi, Đức Hồng Y George Pell, người Australia, 77 tuổi. Có 3 vị khác ở lứa tuổi từ 74 đến 76 tuổi.
Vienna, Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giáo mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, mô tả cuộc xung đột hiện nay trong giáo hội công giáo là điều rất đau thương. Trong bài thánh lễ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Vienna, Đức Hồng Y Sonborn nhận định rằng, người ta có thể nói hầu như đây là một cuộc chiến tranh trong giáo hội, khi các giám mục và hồng y có những lập trường hoặc phò hoặc chống Đức Giáo Hoàng, và đằng sau đó là thảm trạng lạm dục tính dục trong giáo hội. Đức Hồng Y Sonborn dòng Đa Minh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, người vẫn giữ niềm an bình nội tâm trước tình trạng như thế. Đức Giáo Hoàng được bầu lên năm 76 tuổi, và Ngài cho biết, từ khi được bầu cho đến nay, Ngài vẫn cảm thấy an bình nội tâm. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Vienna, đó là một món quà của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo nhìn nhận rằng, trong quá khứ, hàng giáo phẩm công giáo rất quan tâm bảo vệ thanh danh của giáo hội và ít cố gắng chu toàn sứ mạng đích thực của hội thánh. Từ đó, người ta có thái độ che đậy và ém nhẹm với những lời hoa mỹ hùng biện. Nhưng theo Đức Hồng Y, ai thực tâm và nghiêm túc coi trọng và đặt sứ mạng của giáo hội lên hàng đầu, thì sẽ ít quan tâm đến việc bảo vệ thanh danh của giáo hội. Đức Hồng Y Sonborn bày tỏ lập trường trên đây nhân lễ kính thánh danh Đức Mẹ. Năm nay được cử hành với chủ đề Cứu vãn hòa bình. Lễ này được Hội Kinh Mân Côi Đền Tạ tổ chức thường niên từ 60 năm nay tại thủ đô Vienna. Hội Kinh Mân Côi Đền Tạ hiện có khoảng 700.000 thành viên tại 130 nước trên thế giới.
Budapest. Các giám mục Hungary kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia cuộc lạc quyên giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hungary nói rằng, cứ 5 phút có một tín hữu Kitô trên thế giới bị sát hại vì lý do tôn giáo. Đây thật là một gương mù. Dù ngân khoản anh chị em giúp đỡ có bé nhỏ đi nữa, thì nó vẫn có thể góp phần trợ giúp các tín hữu Kitô, những người bị trục xuất và bắt hại, có thể trở về những thành thị hoặc làng mạc của họ, nơi tổ tiên họ đã sống qua bao thế kỷ. Các ngân khoản này sẽ giúp các gia đình Kitô tái thiết thánh đường, gia cư và các trường học của họ đã bị phá hủy. Trong lời kêu gọi, các giám mục Hungary tố giác rằng, các tín hữu Kitô bị bắt hại bằng nhiều cách, từ những vụ kỳ thị cho đến các vụ sát hại. Tuy nhiên, chúng ta không được nuôi dưỡng oán thù đối với những kẻ bắt hại, trái lại cần cầu nguyện cho họ. Việc tưởng niệm các vị tử đạo ngay từ đầu đã là thành phần đời sống của giáo hội.
Stockholm, Đức Hồng Y Anders Arborius, giám mục giáo phận Stockholm và cũng là giám mục công giáo duy nhất tại Thụy Điển, hy vọng tân chính phủ tại nước này bảo vệ nhóm người thiểu số. Trong cuộc bầu cử hôm 9 tháng 9 vừa qua, phe cực hữu bài di dân tăng vọt lên 18%, trong khi phe trung tả cầm quyền từ 4 năm qua chỉ được 28,4%, và phe trung hữu được 19,8%. Người ta chưa biết đến tân chính phủ Thụy Điển sẽ gồm những đảng nào. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, sau khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu, nhóm tại thành phố Stockholm, Đức Hồng Y Arborius dòng Camelo kêu gọi bảo vệ các nhóm thiểu số. Tại Thụy Điển có khoảng 250.000 tín hữu công giáo, trong đó 80% là những người nhập cư, phần lớn từ Ba Lan, Croatia, Mỹ Châu Latinh, Syria, Iraq và cả Phi Châu. Trước cuộc bầu cử, Đảng Dân Chủ Xã hội dọa sẽ đóng cửa tất cả các trường tôn giáo để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người gốc nước ngoài hội nhập vào Thụy Điển. Nhóm cực hữu thì chủ trương đóng cửa biên giới, ngưng đón người nhập cư.
Castel Gandolfo. Số du khách viếng thăm vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo đã tăng từ 10.000 lên 110.000 người mỗi năm như hiện nay. Ông Osvaldo Giannoli, giám đốc vườn và dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, đã tuyên bố như trên với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua. Trước đây, chỉ có một số ít người có thể viếng thăm vườn này. Nhưng vì Đức Thánh Cha Francisco quyết định không đến Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số, để nghỉ ngơi trong mùa hè hoặc sau lễ Giáng sinh và Phục sinh như các giáo hoàng tiền nhiệm, nên ngài chưa mở cửa khu vườn này để du khách viếng thăm. Khu vườn rộng 55 hecta, tức là rộng hơn lãnh thổ quốc gia thành Vatican và được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Có 22 công nhân chăm sóc vườn kiểng và 8 người khác đảm trách nông trại và 2 người làm việc hành chánh. Cuộc viếng thăm đầu tiên của du khách tại vườn Castel Gandolfo vào ngày 8 tháng 5 năm 2014, và trong năm đầu tiên có tổng cộng 10.600 người đến thăm. Ai muốn viếng thăm phải giữ chỗ trước và mua vé, giá vé là 20 euro. Trong đó có cả dịch vụ hướng dẫn và di chuyển bằng xe minibus điện trên lộ trình 4,5 cây trong vườn. Năm ngoái, 2017, số người viếng thăm Castel Gandolfo lên tới 110.000 người. Năm nay con số đó dự kiến sẽ tăng thêm.
Manila, các tín hữu Công giáo Philippines đang chờ đợi thánh tích trái tim của cha thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino mang dấu thánh, sẽ thánh du tại nước này từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Trái tim của thánh nhân sẽ được trưng bày tại nhiều thành phố cho các tín hữu kính viếng, trong đó có thủ đô Manila, thành phố Cebu và Davao, trên đảo Mindanao. Cha Jocelyn Gonda, giám mục đền thánh quốc gia thánh Pio ở Batangas, thuộc Tổng giáo phận Lipa, nói rằng, cuộc thánh du của cha thánh Pio sẽ là một thời điểm ân phúc cho người Philippines, nhiều người đang ở trong tình trạng hầu như tuyệt vọng trong thời kỳ bấp bênh hiện nay của lịch sử. Cha Gonda cũng nhắc đến hai kỷ niệm quan trọng về thánh Pio. Trước hết là kỷ niệm 100 năm thánh nhân được mang dấu thánh, vào ngày 20 tháng 9, tiếp đến là kỷ niệm 50 năm ngài qua đời, ngày 23 tháng 9. Ngoài ra, năm nay là năm giáo sĩ và tu sĩ tại Philippines. Cha Pio như mẫu gương về cuộc sống, có thể soi sáng và thúc đẩy chúng ta có một tâm hồn như Ngài, một tâm hồn gần thánh thể và từ bi khoan dung như Chúa. Philippines là quốc gia thứ tư đón nhận thánh tích trái tim cha thánh Pio sau Hoa Kỳ, Paraguay và Argentina. Đức cha Gilbert Garcia, Tổng giám mục giáo phận Lipa, đã chấp thuận chương trình chi tiết của cuộc thánh du, đặc biệt là việc lưu lại thánh tích tại đền thánh Pio. Thánh điện này đã được Hội đồng Giám mục Philippines công nhận đây là đền thánh quốc gia cách đây 3 năm. Từ đó, hàng ngàn tín hữu hành hương, nhất là trong tuần thánh và ngày 23 mỗi tháng, có các thánh lễ và những buổi cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân. Cha Gonda cho biết, một vài đoàn tín hữu Philippines sẽ đến Italia để đón nhận và đưa thánh tích cha Pio về Philippines, cùng với hai cha dòng Cappuccino, đồng hành với thánh tích trong 3 tuần lễ thánh du.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Tình cảnh khốn khổ bị thế giới lãng quên của người dân sắc tộc Kachin ở Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu tại Diễn đàn về Hòa bình được tổ chức ở Đại học Công giáo Hàn Quốc, Đức Hồng Y Charles Muongbo, Tổng giám mục Yangon, nước Myanmar, đã lên tiếng về thảm cảnh của người dân sắc tộc Kachin và phần lớn các Kitô hữu ở Myanmar. Trong khi dư luận thế giới quan tâm đến số phận của những người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, thì tình trạng ở bang Kachin lên tới mức độ không thể chấp nhận được. Đức Hồng Y Bo nói rằng, những đau khổ cùng cực bị bách hại của người Hồi giáo Rohingya, một vết sẹo kinh khủng trên lương tâm của đất nước Myanmar, đã thu hút sự chú ý của thế giới. Tuy nhiên, cũng có các nhóm khác là mục tiêu của đàn áp bách hại, cũng đang sống trong tình trạng đau thương, nhưng lại bị thế giới bỏ qua và lãng quên. Ví dụ như cuộc chiến tranh sắc tộc đang xảy ra ở miền Bắc Myanmar, với hàng ngàn người sắc tộc thiểu số bị thương, bị giết và phải di tản. Thật vậy, trong những năm vừa qua, thế giới đã lên tiếng về những cuộc đàn áp của quân đội Myanmar chống lại người Hồi giáo Rohingya tại nước này, một sắc dân được mô tả như một nhóm dân tộc thiểu số bị ngược đãi nhất thế giới. Họ bị chính phủ Myanmar từ chối quyền công dân và xem là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. họ thường xuyên trở thành mục tiêu đàn áp của chính phủ và chủ nghĩa Phật giáo dân tộc, tôn giáo chiếm đa số ở Myanmar. Sự căng thẳng giữa các nhóm tôn giáo khác nhau trong cả nước đã thường xuyên bị các nhà lãnh đạo quân đội của Myanmar khai thác. Đặc biệt, trong cuộc viếng thăm hai nước Myanmar và Bangladesh của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối năm 2017, dư luận quốc tế càng chú ý hơn đến người Hồi giáo Rohingya và mong chờ Đức Thánh Cha lên tiếng về vấn đề tế nhị này. Cho đến nay, một năm kể từ khi 700.000 người thiểu số Rohingya chạy khỏi bang Rakhine ở Myanmar để trốn thoát những đòn trấn áp từ quân đội chính phủ và 200.000 người sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh, họ vẫn sống trong những điều kiện sống hết sức tồi tệ và tương lai thì vô vọng.
Nhưng người Hồi giáo Rohingya không phải là nhóm thiểu số duy nhất bị đàn áp. Đức Hồng Y Bo nhắc đến những thảm cảnh của các sắc dân thiểu số khác khi Ngài nói đến những ngôi làng bị thả bom và đốt cháy, phụ nữ bị cưỡng hiếp, nhà thờ bị phá hủy, dân làng bị sử dụng làm người phá mìn và làm lá chắn sống. Đức Hồng Y cũng nói đến các cuộc không kích của quân đội tại Kachin vào tháng 2 và một cuộc tấn công lớn vào tháng 4 năm nay đã buộc hơn 7.000 người phải di tản. Ngài cho biết một loạt các cuộc chiến bùng nổ tại Myanmar do các lực lượng rao giảng bất khoan dung tôn giáo và hận thù để chống lại những người ủng hộ tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Bo cũng than phiền về một số xung đột bạo lực bắt nguồn từ tranh chấp quyền sở hữu đất và Ngài quan tâm lo ngại về nạn buôn người, suy thoái môi trường, lạm dụng ma túy của giới trẻ, nghèo đói và quyền cơ bản không được bảo vệ. Đức Hồng Y Bo nhận định, những cuộc chiến này vẫn tiếp tục mặc dù Myanmar đã thay đổi trong 8 năm qua các cuộc cải cách và chuyển đổi từ chế độ độc tài quân sự sang một nền dân chủ mong manh. Cuộc chiến tại Kachin, thành trì của Kitô giáo, đã bắt đầu từ khi Myanmar giành được độc lập từ chính quyền thuộc địa Anh vào năm 1948. Tình hình xấu đi vào năm 2011 khi khoảng 100.000 người bị di tản. Phần lớn trong số 1,7 triệu người Kachin ở bang này là Kitô hữu, với 90% là tín hữu Tin Lành và 5% theo Công giáo, với khoảng 116.000 người. Ông Giang Hy Ly, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, trong phúc trình gửi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi làm sao chấm dứt ngay các cuộc xung đột. Ông viết, những gì chúng tôi đang chứng kiến là điều không thể chấp nhận được. Các thường dân vô tội bị giết hoặc bị thương và hàng trăm gia đình phải bỏ chạy để thoát thân. Ông đã tố giác quân đội Myanmar sử dụng trọng pháo lớn và dùng máy bay oanh kích tại bang Kachin giáp giới với Trung Quốc. Họ chống cả các thường dân. Ông Lee kêu gọi chính phủ Myanmar ngưng các hành vi bạo lực chống lại thường dân. Ông nói, không bao giờ được đặt các thường dân dưới các hành vi bạo lực trong cuộc xung đột. Tất cả các phe lâm chiến phải dùng mọi biện pháp để bảo đảm an ninh và bảo vệ các thường dân.
Các vị lãnh đạo khác trong giáo hội tại Myanmar cũng đã lên tiếng kêu gọi hòa bình và công lý cho người Kachin. Hồi tháng 5 vừa qua, nhân dịp đếm Roma, trong phái đoàn các giám mục Myanmar về thăm tòa thánh, viếng mộ hai thánh tông đồ, Đức Cha Francis Tang, giám mục giáo phận Mitkina ở Myanmar, nơi xảy ra những cuộc đụng độ mới đây giữa những người Kachin giành độc lập và quân đội chính phủ, đã nói với Đài Vatican về tình cảnh của người dân Kachin. Hiện nay dân chúng bị kẹt, họ không có lương thực, cũng chẳng có thuốc men, không được tự do đi lại. Họ bị đóng khung trong một không gian nhất định. Đức Cha Francis Tang cho biết tuy chỉ ở cường độ thấp, nhưng cho đến nay, chiến tranh tại bang Kachin đã làm cho 300.000 người phải đi tị nạn trong các trại khác nhau, trong những vùng do chính phủ kiểm soát, cũng như tại những vùng do quân đội Kachin giành độc lập kiểm soát. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 17 tháng 5, Đức Cha Tang cho biết, hồi đầu tháng 4 vừa qua, quân đội Myanmar bắt đầu tấn công vùng giáp với Trung Quốc. Nhiều làng đã bị tấn công, gây đau khổ rất nhiều cho các thường dân. Nhiều người bắt đầu trốn chạy, và nhiều người bị kẹt trong rừng già, từ ít nhất là 3 tuần lễ không có lương thực và không được tự do đi lại. Họ bị quân đội nghi là cộng tác với phiên quân. Đức Cha Tang cũng nói rằng, nhiều người tị nạn chạy đến giáo xứ Công giáo ở Tang Phre. Con số hiện nay lên tới 243 gia đình, tổng cộng có 1.200 người tị nạn trong lãnh thổ giáo xứ. Có 600 người khác chạy đến Palana trong một giáo xứ Tin Lành Pastiste. các nhóm khác cũng tị nạn nơi các thánh đường. Caritas Myanmar đang trợ giúp 400 người dân di tản tới Mitkina, là thủ phủ bang Kachin. Tại đây đã có hơn 4.000 người tị nạn khác. Ông Than Toi, một tín hữu Kitô làm trợ tá viên xã hội ở bang Kachin, nói với hãng Fides rằng, đây là một cuộc chiến tranh vô hình. Sau những vụ dội bom, trường học của Tin lành Baptist ở bang Kachin đã bị phá hủy hôm 11 tháng 5 vừa qua. Đây là những cuộc tấn công của quân đội chống lại mục tiêu dân sự.
Mới đây, mục sư Bob Roberts của giáo xứ Tin lành Baptist ở Northwood, Dallas, đã viếng thăm Myanmar. Mục sư nói, nếu bạn hỏi người Kachin, có phải họ tin rằng đang có một cuộc diệt chủng đối với họ hay không? Câu trả lời mọi người dành cho bạn sẽ là có. Mục sư Roberts cho biết, trong 7 năm qua tại bang Kachin, quân đội Myanmar đã đốt cháy 406 làng và 311 nhà thờ và di dời hơn 130.000 người. Động cơ của các cuộc tấn công là một cuộc xung đột không ngừng kể từ ngay sau khi Miến Điện, hiện nay là Myanmar, giành được độc lập từ Anh vào năm 1948. Chính phủ Myanmar xem quân đội độc lập Kachin như một nhóm khủng bố. Nhưng theo mục sư Roberts, quân đội này phần lớn là một tổ chức tự vệ. Nicole Ambrose, phát ngôn viên của Liên minh Liên tôn chấm dứt diệt chủng ở Myanmar, đã mô tả một chuyến đi đến một trại cho người Kachin di cư nội địa, nơi cô đã gặp các phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực. 52% phụ nữ sống sót sau các cuộc tấn công vào các ngôi làng đã bị cưỡng hiếp. Mục sư Roberts nói rằng lý do của các cuộc tấn công trước tiên là vấn đề sắc tộc và tiếp đến là vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng tôn giáo là nguyên nhân quan trọng trong các cuộc tấn công. Sudnau Dayu, chủ tịch Hội người Kachin ở Hoa Kỳ, nói rằng vì phần lớn người Kachin là Kitô hữu, quân đội Myanmar tấn công vào các nhà thờ. Ông nói, nhà thờ là trung tâm của cộng đồng. Khi quân lính đến và phá hủy các nhà thờ, họ tiêu diệt hy vọng và an ninh của mọi người. Đó là những gì quân đội Myanmar đang nhắm tới. Các Kitô hữu là những mục tiêu dễ dàng bị tiêu diệt bởi vì họ thường có xu hướng chạy đến ẩn trốn trong các nhà thờ. Theo mục sư Roberts, mỗi một nhà thờ có một trung tâm trú ẩn, cơ bản làm từ tre và vải bạt. Quân đội cũng lùng sục sách nhiễu các trại tị nạn, sử dụng con người làm lá chắn sống và ngăn chặn tất cả viện trợ nhân đạo cho các trại. Mục sư Roberts cho biết, các Kitô hữu Kachin mong đợi Hoa Kỳ sẽ làm điều gì đó cho họ. Họ thường hỏi, những tín hữu Kitô Hoa Kỳ ở đâu? Người Kachin cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với Kitô giáo Hoa Kỳ, vì phần lớn trong số họ là tín hữu Tin lành Baptist. Tổ tiên của họ đã được nhà truyền giáo người Hoa Kỳ Adoniram Judson đến Miến Điện truyền giáo từ đầu những năm 1800. Mục sư khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ Kachin. Ông nói, chúng tôi ở đây hôm nay như Kitô hữu Hoa Kỳ, để công khai nói với chính phủ Myanmar và các Kitô hữu Kachin. Chúng tôi đã nghe các bạn, chúng tôi đang đứng bên các bạn, chúng tôi muốn điều gì đó được thực hiện, và các bạn không đơn độc.
Tiếp tục chương trình, Thanh Hiền sẽ thuật lại cuộc đời hy sinh phục vụ tha nhân của bà Marie Noelle Morrow.
Nếu được phép đọc phiếu sức khỏe của bà Marie Noelle Morrow, hẳn người ta phải kinh ngạc kêu lên, bà này quả thật đã chào đời dưới một ngôi sao xấu. Kể từ khi sinh ra, cuộc đời bà Maria Noel như bập bềnh trôi nổi giữa hai thái cực, một bên là thành công cùng vinh quang, và bên kia là nghèo đói khốn cực do bệnh tật áp đặt trên bà. Chỉ có hai nguồn sinh lực chính yếu giúp bà vượt thắng tất cả và biến cuộc đời bệnh hoạn thành một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hai nguồn sinh lực đó là ý chí và đức tin. Bà Marie sinh trưởng trong một gia đình công giáo vừa trí thức vừa đạo đức. Thân sinh bà là một văn sĩ. Chính ông đã truyền thụ cho con cái một lòng yêu chuộng nghệ thuật và yêu mến cuộc sống. Trong khi đó, bà Marie hấp thụ nơi thân mẫu tinh thần quý trọng bổn phận và xả thân phục vụ người khác. Tất cả hành trang tinh thần này đã giúp Marie đương đầu và vượt thoát mọi khó khăn xảy đến trong cuộc đời mình. Mới chưa đầy 6 tháng, bé Marie đã thập tử nhất sinh với chứng bệnh viêm phế quản và viêm phổi trầm trọng. Đến năm lên 10 tuổi, bé Marie lại bị viêm màng não. 7 năm sau, tức năm 17 tuổi, Marie lại bị thương hàn. Xem ra cô thiếu nữ Marie có mệt yếu, sinh ra để chết sớm hơn những người khác. Thế nhưng sự thật không đúng như vậy. Nếu thể xác phải luôn luôn chống chọi với bệnh tật, thì tinh thần của Marie lại được củng cố và vững mạnh. Marie nổi bật là một thiếu nữ nhanh nhẹn và thông minh. Cô trỗi vượt các bạn và thường nhảy lớp. Cô đậu tú tài vào năm 15 tuổi và ghi danh vào ngành y khoa. Marie mơ ước trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ người khác. Nhưng bệnh tật lại xuất hiện khiến Marie phải ngưng học. Nàng đau buồn nhìn cánh cửa đại học vĩnh viễn khép lại. Dù vậy, cô vẫn không thất vọng. Cô nghĩ đến việc ghi tên vào ngành cán sự chuyên lo các dịch vụ y tế. Nhưng ngành này chỉ chấp nhận thí sinh nào tròn 19 tuổi. Marie lại nhẫn nhục chờ đợi. Sau đó, cô thi đậu và ra trường. Năm 1954, Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp đề nghị cô Marie thành lập dịch vụ y tế nơi các trường học. Marie đã chu toàn bổn phận một cách tuyệt hảo. Con đường sự nghiệp đang lên thì Marie bị bắt buộc phải ngưng việc vì mắc bệnh lao phổi. Lần này, cánh cửa nhà thương lại mở rộng chào đón người thiếu nữ 25 tuổi luôn bị bệnh tật rình mò. Marie phải nằm nhà thương trong vòng 4 năm trời. Nhưng cô đã biến thời gian trị bệnh và căn phòng bệnh thành một nơi tu luyện và học hỏi, trau dồi tâm trí. Chính trong thời gian này mà Marie đã khám phá ra ơn gọi của mình, cô tâm sự. Suốt đời, tôi mong muốn giúp đỡ người khác. Trong thời Thế chiến thứ hai, mỗi người chỉ được quyền ăn 120 gram bánh mì một ngày. Tôi thường nói với mẹ tôi, mẹ à, mình phải nhịn một phần bánh mì để chia cho những người không có gì để ăn. Khi xuất viện, Marie trở thành người điều khiển một trạm phát thuốc. Nhưng chẳng bao lâu sau, vào năm 1970, bà Marie bị ung thư mắt nên phải nghỉ việc. Sau 3 năm chữa trị, bà được chỉ định làm trưởng phòng y tá rồi hiệu trưởng một trường huấn luyện y tá. Nhưng bệnh tật vẫn không buông tha bà. Bà lại lâm bệnh và lần này người ta cho bà nghỉ việc hẳn. Mất việc vào lúc 50 tuổi, với một quá khứ đầy dẫy chiến đấu, có lúc thắng trận. Có khi quỵ ngã, quả thật là đắng cay. Lần này, bà Marie thấy cuộc đời hoàn toàn đen tối và mất tất cả nghị lực. Bà quyết định chấm dứt cuộc đời. Bà chọn một dòng sông để gieo mình xuống tự tử. Nhưng khi đứng trên cầu nhìn xuống, bà thấy nước sông cao dơ quá, đục quá. Bà chua chát tự nhủ, không lẽ mình lại dại dột chọn dòng nước đục ngầu này làm mồi chôn mình sao? Không, không thể được. Cạnh đó một đôi tình nhân trẻ đang âu yếm ôm nhau, họ nhìn bà và nói, chúc bà can đảm. Câu nói như một liều thuốc thần giúp bà thức tỉnh. Bà Marie ôm mặt nức nở khóc. Cùng với dòng nước mắt ào ào chảy, bà Marie như được chữa hẳn tức khắc khỏi ý định quyên sinh. Bà nói, Thiên Chúa Quan Phòng đã cho tôi trải qua kinh nghiệm bị cám dỗ tự kết liễu đời mình. Giờ đây tôi có thể hiểu và giúp đỡ những người bị cám dỗ quyên sinh. Ngoài ra, tôi gần như bị mù và bị điếc. Tôi có thể cảm thông với những người bị mù, bị điếc. Tôi còn mang trong mình mầm giống ung thư, nên tôi có thể hiểu đau khổ của những người bị ung thư. Sau cùng, tôi là người độc thân, nên tôi có thể hiểu người bị tàn tật và cô đơn. Tất cả là hồng ân. Từ đó, bà tìm lại được sức mạnh và niềm vui nội tâm. Gương sống can đảm của bà lôi kéo nhiều người đến tìm gặp bà, để hỏi ý kiến và để được nâng đỡ ủi an. Bà lắng nghe mọi người và chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Phần bà, cuộc đời bà, sức mạnh, niềm vui và lòng tin của bà khiêm tốn nhìn nhận tất cả đến từ Thiên Chúa. Bà có bổn phận tri ân Thiên Chúa và giúp đỡ người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Kính thưa quý vị thính giả, của linh mục Piero Ghetto, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo et Missione của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano ở Italia, kể lại rằng tại trại cùi Marituba ở miền Amazonia, Brazil, tôi quen biết một cụ già 73 tuổi, bị cùi từ năm lên 11 tuổi và hầu như luôn luôn sống trong trại. Cụ tên là Ada Lucio, một người có đức tin lớn lao và đầy niềm vui sống, lạc quan, thanh thản, quân bình trong các phán đoán, đến độ hơn 1.000 người cùi ở Marituba đã bầu cụ làm trưởng làng. Cụ Ada Lucio phải ngồi trên ghế lăn vì từ nhiều năm nay cụ bị vi trùng Hansen ăn cuột mất đôi bàn chân và cũng chẳng còn tay và mũi nữa. Mới đây, cụ phải chịu một cuộc giải phẫu đau đớn, cắt bỏ một đầu gối. Tôi hỏi cụ xem cụ có nghĩ rằng trong hoàn cảnh đau thương như cụ, đời sống còn có ý nghĩa gì chăng? Cụ đáp, cuộc sống có ý nghĩa tùy theo mức độ con chấp nhận ý Chúa, biến cả những đau khổ của con thành lễ vật dâng lên Thiên Chúa để mưu ích cho mọi người. Cha Ghetto thuật tiếp, cách đây vài năm, ký giả Giorgio Torelli, người Italia, đã đến thăm trại cùi và hỏi cụ Ada Lucio, mai mốt khi cụ được gặp mặt Chúa trên thiên đàng, đâu là những lời đầu tiên cụ nói với Chúa Cha Vĩnh Cửu? Liệu cụ có hỏi Ngài, tại sao Chúa lại để cho con bị phong cùi lâu năm và phải sống trên ghế lăn như thế này hay không? Cụ già suy nghĩ một lát rồi đáp, không, tôi sẽ không hỏi Chúa điều gì cả. Tôi chỉ nói với Ngài rằng, lạy Chúa, con luôn luôn tín thác nơi Chúa, vì con biết rằng Chúa thương con nhiều. Thật là đáng khâm phục thái độ tín thác của cụ Ada Lucio nơi sự quan phòng và lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa, cả trong những hoàn cảnh đau thương mà cứ xét theo cái nhìn của phàm nhân, người ta có thể tìm được lý do để than trời trách đất. Sắp một cách nào đó, cụ Ada Lucio đã sống trọn tinh thần của lời cầu trong kinh lạy Cha, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thái độ của cụ Ada Lucio xuất phát từ niềm tin sâu xa nơi Thiên Chúa toàn năng và từ bi, chứ không do ảnh hưởng của chủ thuyết định mệnh sai lầm. Thật vậy, quá nhiều khi lời cầu thứ ba trong kinh lạy Cha bị người ta hiểu theo chiều hướng định mệnh như thế. Khi không còn biết làm gì hơn, khi bị thất bại và tai ương, bệnh tật phủ ngập, khi sự việc diễn ra ngược với ý muốn của mình và không chống cự được, người ta giơ hai tay lên trời, cúi đầu, nuốt lệ, cam chịu và chào thua bằng câu, xin đành vâng ý Chúa mọi đàng. Thật ra lời cầu thứ ba trong kinh lạy Cha có một nội dung bao quát và tích cực hơn nhiều. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra ở đây, đâu là ý muốn của Chúa Cha mà Đức Giê-xu dạy chúng ta phải cầu xin để ý đó được thực hiện dưới đất cũng như trên trời? Trước khi trả lời câu này, chúng ta cần ý thức rằng, khi cầu nguyện theo ý chỉ này, chúng ta ngầm công nhận rằng trên thế giới hiện nay, ý Chúa chưa được thể hiện và nhân loại đang ở trong tình trạng nổi loạn, không vâng phục Chúa. Nhan nhản tại nhiều nơi trên thế giới, công bằng, công lý bị chà đạp. Người giàu ngày càng giàu thêm và người nghèo ngày càng nghèo đi và bị bóc lột dưới nhiều hình thức tinh vi. Sau kinh nghiệm của hai cuộc thế chiến, sau những biến cố đau thương của chế độ Đức Quốc xã, Cộng sản, Khmer Đỏ, diệt chủng tại Rwanda và Burundi, người ta tưởng rằng nhân loại sẽ rút ra được bài học khôn hơn. Nhưng cảnh tượng đau thương và bất công tại Thánh Địa từ hơn 50 năm nay, những căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hiện nay, không kể 17 cuộc chiến bị quên lãng ở Phi Châu, cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ và cuộc chiến tại Afghanistan sau đó, tất cả chứng tỏ sự ác và bất công vẫn còn thống trị, nước tình thương của Chúa vẫn chưa được hiển trị. Tìm trong phúc âm, chúng ta có thể thấy được những yếu tố giải đáp cho những vấn nạn mà chúng ta vừa nêu lên. Đối với Chúa Giê-xu, thánh ý Thiên Chúa là thiết lập nước Chúa, vì thế việc rao truyền nước Chúa là đề tài chính trong các bài giảng của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa muốn toàn thể mọi thụ tạo nhìn nhận Ngài là Chúa Tể và tuân phục Ngài. Mọi chướng ngại cản trở nước Chúa cần phải được loại bỏ. Chỉ khi đó, nước Chúa mới được hiển trị. Chúa Giêsu không những loan báo ý muốn trên đây của Thiên Chúa, nhưng Ngài còn bắt đầu thực hiện trong cuộc sống của Ngài. Theo ý nghĩa này, thì hai lời khẩn nguyện, xin cho nước cha trị đến, và xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là hai lời cầu hầu như đồng nghĩa với nhau. Có lẽ vì vậy mà Thánh Luca đã bỏ lời cầu này vì thấy nó không thêm gì mới so với lời cầu xin cho nước cha trị đến. Thêm vào đó, nguyên bản tiếng Hy Lạp của lời cầu có nghĩa là xin cho ý cha xảy ra. Đây là một thành ngữ cũng được áp dụng cho nước Chúa.
Trong phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố rõ rằng lương thực của Thầy là làm theo ý đấng đã sai Thầy và chu toàn công trình của Ngài. Trong một nơi khác, Chúa lại nói, Thầy không tìm kiếm ý riêng của Thầy, nhưng là ý đấng đã sai Thầy. Và Ngài giải thích câu nói này, ý muốn của cha Thầy là, hễ ai thấy con và tin ở người thì được sống đời đời, và Thầy sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Gioan đoạn 6 câu 40. Nói khác đi, ý Chúa Cha là không để cho người nào phải hư mất, trái lại tất cả mọi người đều được cuộc sống sung mãn. Đây cũng là điều mà Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu thành Ê-phê-sô. Thiên Chúa đã tạo cho chúng ta được biết mầu nhiệm thánh ý Ngài. Theo đó, do lòng từ nhân của Ngài, Ngài đã tiền định trong Đức Kitô và thực hiện mầu nhiệm đó khi thời gian viên mãn. Nghĩa là ý định gồm tóm mọi sự trong Đức Kitô, tất cả mọi sự trên trời cũng như dưới đất. Ngoài sự đồng nghĩa của ý Chúa với nước Chúa như chúng ta vừa thấy trên đây, thiết tưởng cũng nên nhấn mạnh điểm này. Ý muốn của Thiên Chúa là mọi người được sống, nhưng để được cứu độ thì cần phải làm theo ý Cha trên trời, như Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm theo Thánh Matthew. Không phải những kẻ kêu rằng lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha Thầy trên trời. Ý đó là gì? Không cần tìm đâu xa, đó chính là sống theo Chúa Giêsu, có cùng một tâm tình với Ngài, như là Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Philippe. Đó chính là để cho Thánh Linh hướng dẫn và sống theo tinh thần tám mối phúc thật và của bài giảng trên núi. Điều này cũng có nghĩa là phải hoàn toàn hoán cải và tái sinh, vì nếu ai không tái sinh từ trời cao thì không thể vào được nước Thiên Chúa, như Chúa đã nói với ông Nicodemo. Quả thực, Thiên Chúa không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng Ngài muốn họ hoán cải và được sống. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã dạy rằng, để có thể nhận thức được thánh ý Chúa thì điều cần là không được chiều theo não trạng thế gian này, nhưng cần phải biến đổi, canh tân chính não trạng của mình. Nói tóm lại, có một câu nói của Thánh Phaolô gồm tóm tất cả những gì là thánh ý Chúa. Ngài viết, đây là thánh ý Chúa, đó là anh chị em hãy nên thánh.
Quả thật, Thiên Chúa không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng Ngài muốn họ hoán cải và được sống. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã dạy rằng, để có thể nhận thức được thánh ý Chúa thì điều cần là không được chiều theo não trạng thế gian này, nhưng cần phải biến đổi, canh tân chính não trạng của mình. Nói tóm lại, có một câu nói của Thánh Phaolô gồm tóm tất cả những gì là thánh ý Chúa. Đây là thánh ý Chúa, đó là anh chị em hãy nên thánh. Chúng ta cầu xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong ngôn ngữ vùng Trung Đông, trời và đất diễn tả tất cả thụ tạo của Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa là Chúa Tể trời và đất, và Chúa Kitô phục sinh đã tiếp nhận quyền bính trên trời dưới đất. Do đó, khi chúng ta cầu xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, câu này có nghĩa là tuân hành thánh ý Chúa mọi nơi và mọi thời. Thánh ý Chúa bao trùm toàn thể mọi tạo vật. Đàng khác, câu nói đó cũng muốn nhấn mạnh rằng sự hoán cải và thánh thiện của con người không thể chỉ bị giới hạn vào một chiều kích nào đó của đời sống con người, như giới hạn vào lãnh vực tâm hồn, vào lãnh vực tôn giáo và luân lý mà thôi. Trái lại, sự thánh thiện phải bao trùm toàn thể mọi lãnh vực của cuộc sống. Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh, tóm tắt rằng, chúng ta có thể không sợ làm thương tổn sự thật khi dịch câu, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là nguyện cho ý Chúa được thể hiện trong hội thánh, cũng như nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nơi hiền thê của Người, cũng như nơi phu quân là Đấng đã chu toàn ý Cha.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan báo hôm nay. Vatican, sáng hôm qua ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trao đổi với 46 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Vatican, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Tổng Giám mục, quen gọi là C9, bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trước những biến cố gần đây và cho biết tòa thánh sẽ làm sáng tỏ các vấn đề của cuộc tranh luận gần đây liên quan đến tòa thánh. Budapest, các giám mục Hungary kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia cuộc lạc quyên giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovatican.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.